chính là cái bí áo của kinh Hoa Nghiêm, là cái nghĩa mọi người không biết được, khó mà nhận được. Tuy là Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm đấy, nhưng mà phải những bậc như Phật hay các Bồ Tát thì mới nhận ra, còn chúng mình đọc cái chương tuột thì không hiểu nghĩa, hiểu cái nghĩa mà không biết là Ngài nói cái gì. Cho nên gọi là bí áo. Thì bây giờ học kinh Di Đà thì thấy được cái chỗ bí áo đó. Thế còn cốt tùy của Pháp Hoa, thực ra thế nào gọi là cốt tùy? Mà cái nhà Di Đà này chỉ dạy mình có một chữ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ấy thế mà một chữ Nam Mô A Di Đà Phật này ấy, là bí áo của kinh Hoa Nghiêm, mà lại là cốt tủy của kinh Pháp Hoa. Thế nào là cốt tủy? Cốt tủy biết ai mà nhận được cái cốt tủy này? Tụng kinh Pháp Hoa cả mấy trăm bộ nhưng cũng chẳng mấy người mà nắm được cái cốt tủy. Cốt là xương, tủy là cái chất nó ở trong xương, phải lột cái da này. Chúng mình ở phần nhiều là tụng kinh thì biết là cái bộ da và cái bộ một bên, cái nghĩa bên ngoài. Thế rồi lột được cái lần da ra thì tìm được cái nghĩa sâu hơn, đấy là thấy được đến thịt. Rồi lột cái đám thịt ra thì thấy được đến xương, mà chẻ cái xương nó ra thì mới thấy được đến tủy. Khoan, thế thì bây giờ là cái người mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là cái người ấy đã tu cái phần tùy của kinh Pháp Hoa. Tu cái phần tùy, người ta mất công người ta tụng cả bộ, mà người ta chỉ được cái bộ da với cái thịt thôi, còn mình chỉ vào đến tận tùy. Thế cho nên người ta đỡ học bao nhiêu mà người ta thế, cho nên một đời mới về thẳng được. Thế đấy, mà nói mà xem đến thế còn chưa đủ, Ngài còn nói kinh A Di Đà này, một chữ Nam Mô A Di Đà Phật này là tâm yếu của chư Phật Hô Hoa Nghiêm. Thế nào là tâm yếu của chư Phật?
Tâm của chư Phật,
nhưng mình cũng có những cái lời nói. Cái tâm nghĩa là quả tim của mình. Chúng ta sống được đây là nhờ cái quả tim. Quả tim nó là một cái bộ phận, nó bơm máu đi khắp người để nó nuôi thân. Không có quả tim thì con người có sống được không?
Không.
Thế cho nên cái chữ tâm, cái quả tim nó đã là then chốt rồi. Nó đã là cái cốt yếu của cơ thể rồi, mà bây giờ lại tâm yếu, tức là cái phần cốt yếu của tâm. Tâm yếu và tim của mình, người ta cứ bảo cái gì, cái van con gọi là gì,
cái van tim,
cái van tim đấy, đó là cái phần cốt yếu của cái quả tim. Cái van đó, thế mà nó hỏng cái đó là mất, là chết luôn. Thế cho nên cái van tim, cái ấy là cái phần yếu của cái quả tim. Thế thì cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đấy là phần tâm yếu của chư Phật, mà không phải quả tim của cô Thiện Lạc đâu, quả tim của ông Thích Ca đó. đây là phần cốt yếu quả tim của chư Phật, không những là ông Thích Ca mà tất cả chư Phật, mà không có cái này là không gọi là Phật nữa. Cái tâm yếu của tất cả chư Phật.
Tổ ca ngợi trên đây là một cách mạnh mẽ.
Tổ nói đến thế mà chúng mình cũng không chịu niệm Phật thì chúng mình giỏi thật. Chỉ nam của Bồ Tát Hạnh. Chỉ nam của Bồ Tát Hạnh. Chỉ nam cơ. Chỉ nam là cái gì đã?
Cái kim chỉ nam.
Hết kim chỉ nam, không, nó chỉ về phương nam. Không biết ở phương nam có một cái thứ điện lực gì, cho nên nó cứ lôi cái kim đó nhất định cái chỉ về phương nam. Là nói những người đi biển. Thế và bây giờ đây các ông Bồ Tát
làm các hạnh Bồ Tát, phải không?
Yeah.
Thì phải có cái kim chỉ nam này. Đấy, tức là phải có cái đấy, thì bây giờ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, à, một cái chữ này là kim chỉ nam của hạnh Bồ Tát. Nghĩa là không thể, thế mà không có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này thì mấy ông Bồ Tát để tu Bồ Tát hạnh là lạc đường suốt. Kim chỉ nam là để khỏi lạc đường. Mà nếu mà không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì các ông Bồ Tát là lạc đường hết. Đấy, thầy nhắc lại, tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là bí áo của bộ kinh Hoa Nghiêm. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ kinh coi như nổi tiếng là khó nhất. Ý của tôi muốn nói ở đây để cho chị em thấy rằng cái bộ kinh Hoa Nghiêm là nó bí áo lắm. Thế mà bộ bây giờ tổ nói là cái chính cái bộ Di Đà này là bí áo của bộ Hoa Nghiêm. Vậy thì đúng như lời hòa thượng mình dạy đó, cứ học kinh Di Đà cũng đủ rồi, chứ còn mò vào trong bộ Hoa Nghiêm mà không nổi.
Nói đâu
mà niệm Phật Di Đà là ở cái chỗ rằng cái sức của mình mãn trường. Cái sức yếu đuối mà lại còn bao nhiêu những cái chướng ngại ở bên ngoài mà tối phá nữa. Vì vậy cho nên là muốn học muốn tu khó lắm. Thế bây giờ là cái lúc mà thành thời thì chịu khó Nam Mô đi. Mà giữ được 10 tiếng thôi, 10 tiếng thôi cũng là đủ, cũng có thể được bạn cũng được bản thánh. Nhưng mà ngoài cái 10 tiếng ấy ra, đừng có làm những việc bậy. Thế còn đằng này mình tụng kinh dược sư thì có những gì khó. Kinh dược sư là tôi tin lắm. Kinh dược sư là một oai thần đó. Chính thầy này là chọn một đời cứ nhờ được dược sư đấy. Thầy bắt đầu biết đạo Phật cũng ở được dược sư. Mà thầy cái đầu tiên Ngài độ cho mình từ bao nhiêu kiếp đấy. Từ bao giờ Ngài đi theo mình Ngài độ, chứ mình cũng không biết Ngài ở đâu mà tìm. Đấy, bắt đầu là sư cụ của Đàn Tiến đưa cho thầy cuốn kinh dược sư, bảo rằng này, đọc cái này rồi thì cầu gì được nấy. Thì mình lại đâu có biết, mình lại tưởng là giống như là những sách của mình đọc ở trong những chuyện đó, người ta cứ bảo có cái quyển sách ước giờ ra thì ước gì cũng được. Cái thầy nó lấy làm lạ, sao lại có sách mà mình tưởng là cái chuyện sách ước là cái chuyện người ta nói thôi chứ làm gì có. Mà bây giờ sư cụ lại đưa cho mình cái quyển sách này, sư cụ bảo cầu gì được nấy, thì mình tưởng là sách ước. Thế giờ thầy tò mò, thầy giờ đó thầy xem thôi. Nhưng mà thầy cái nhân duyên từ nhiều kiếp, cho nên đọc đến đâu là thầy thích đến đấy. Thế thầy đọc xong là thầy theo đạo Phật luôn. Thế gia đình của tôi ngày xưa không biết chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì, không bao giờ niệm với ông Phật, mà cũng chả bây giờ bao giờ biết cái Phật là gì cả. Đấy. Thế thì đấy thành ra tôi biết Phật là từ Đức Dược Sư. Thế tôi đặt xong cái quyển Đức Dược Sư thì tôi cũng dốt, tôi không biết, tôi ồ, cái này là đặt, tôi đặt tên tôi bảo là Đạo Mùa Xuân, vui quá. thế là tôi đi ngay ra chợ, tôi mua con chim về trong cái dạy thì là phóng sinh, ra chợ mới mua chim về thả, đem vào vườn thả con chim nó đang bay. Thì vừa bạn bà dì đó, bà dì lúc bây giờ bà mới đến thăm thầy, đến chơi với thầy. Thì bà dì vừa mới mở cổng vào thấy thầy đang thả con chim nó bay. Bà cụ cũng không biết là cái phóng sinh là cái gì đâu. Bà cụ mà à, cái con ni này bây giờ cô lại có một cái trò chơi hay nhỉ. Thầy thấy mấy con chim nó bay thầy cũng thích, dì thấy mấy con chim nó bay dì cũng thích. Thế là bà cụ cũng thích. Thế đấy thì thầy thế là thầy bắt đầu thầy biết đạo Phật là Đức Thực Sư. Thế xong rồi thế là thầy mới theo đạo Phật. Thế rồi đến cái ngày thầy khi thầy muốn xuất gia thì thầy kể chuyện một con rồi đấy, thì anh nhân tiện kể chuyện để các bạn
nghe. Nghe rồi,
đã biết cả rồi. Thế rồi đến cái hôm thầy xuất gia thì thầy cũng dốt, có biết gì đâu. Thì có a du với người ta, nhưng mà cái xuất gia thì mình muốn đi tu. Bởi vì thầy thấy cái hồi đó thầy ở ở chùa của sư cụ Đàm Tiến, hồi đó sư cụ Đàm Tiến đi tu rồi. Thì thầy ở hộ ở chỗ sư cụ Đàm Tiến. Thì thầy hãy còn mặc quần áo đầm, còn đi làm à, mà cả chùa, không những ở chùa mà người ngoài đó, người ta khen thầy lắm. Bởi vì một công chức của nhà nước mà lại mặc quần áo đầm của người Pháp, mà lại gõ mõ tụng kinh và ăn trăng chay, cho nên mọi người ta khen lắm. Thế còn ở trong chùa có một vị tỳ kheo ni là một sư thầy, cứ gọi là sư thầy, tức là tỳ kheo ni ở ngoài Bắc gọi là sư thầy. Thì đối với thầy, thầy nhận thấy cái vị đó nết hạnh, người ta uy nghi, ta tu một vị tỳ kheo ni, ngài giữ uy nghi cả tức rất hay, mà ai cũng chê. Cái người ta cứ bới, ta chê cái này, ta chê cái kia, mỗi người chê một kiểu. Thế thành thầy mới bảo mình được ai cũng khen à, mà thật ra thì mình chẳng ra gì, mà còn cái vị này ai cũng chê, mà ngài thật hay như thế, cái xuất gia nó hay như thế đấy. Đó, người ta xuất gia là cái người hạng bét của người xuất gia mà còn như thế, mà mình ấy là hạng nhất của người tại gia, được bao nhiêu người khen hạng nhất, mà thật cứ trả ra so với cái vị ấy mình thua quá đi. Thế cho nên thầy mới nghĩ đến cái chuyện thầy cũng muốn đi xuất gia. Thế là thầy phát tâm đi xuất gia, muốn đi xuất gia. Thế là như thế, không có biết, không có thân cận tăng ni nhiều, mà cũng không có học nhiều, không biết nhiều, không biết gì, nhưng mà thích đi xuất gia.
Thầy nghe người ta chê cái vị sư đó mà thầy lại tâm lên, thầy
ở chung chùa đó. Thầy đã thích đạo Phật, cho nên thầy về với vị sư cụ để thầy ở đấy. Cái chính là thầy làm việc của nhà nước thì thầy phải ở trong sở của nhà nước. Thế nhưng mà thầy lúc bây giờ đã có cái tâm thích đạo Phật rồi, theo đạo Phật lắm, riêng ăn chay rồi cơ mà. Là theo đạo Phật cũng đã thâm sâu rồi, nhưng mà cũng không có gần gũi chư tăng chư ni, không có biết ai, không có biết, còn mãi đi làm. Thế thì thầy ở cùng với ngài, mà ai cũng chê ngài cả, người này chê người kia nói, chính sư phụ cũng chê nhiều, cứ bị của trách luôn luôn. Thế mà mình thì ai cứ khen, người ta khen vào tận nơi. Thế mà tự mình thấy mình so với cái vị đó thì mình thua xa, cái oai nghi, cái đứng nằm ngồi, cái cách nói khác hẳn nhau. Cái anh tại gia ra xòe nó khác, cái người xuất gia nhà chùa khác. Thế cho nên thầy thấy ngay rõ ràng mình là người được khen nhiều, tức là hạng nhất của cái đám tại gia, không bằng cái hạng bét của cái vị các vị xuất gia. Cho nên thầy cầu đi xuất gia, nhưng mà dốt không biết. Thế mới a dua mới có một số các vị Phật tử, hồi ấy thầy là coi gia đình Phật tử làm huynh trưởng. Thế thì có cái số các vị cũng huynh trưởng gia đình Phật tử, họ cũng phát tâm xuất gia, thầy cũng a dua theo một lũ với nhau đấy. Thì nghe nói người ta mới đồn rằng hòa thượng Đồng Đắc, tức là sư phụ Phật chủ mình ấy, thì đã ra Hà Nội. Thì bởi vì sư cụ nhà mình hòa thượng mình thì lỡ khớ nhà quê, không biết cái gì mà cụ ở tận Ninh Bình miền rừng núi, mà không biết cái gì làm sao đó cái đám người Pháp á, lính Pháp á, lính Pháp nó đi, nó làm cái công việc gì của nó đi hành quân, những cái gì của nó vớ được cụ ở đường, mà nó bê cái cụ, nó đặt lên xe của nó đi về thẳng về Hà Nội. Thế nó về đến Hà Nội nó thả cụ, nó thấy cụ nhà quê, mà ông cụ nhà quê không, nó cụ đâu có muốn đi, nó bế sốc cụ lên, nó đặt vào xe, nó bê lên, ông cũng là một cái sự lạ khiến nó như thế. Thế là ngài về, mà ngài thì lớn ớ, ngài ở quê, ngài đâu có biết tỉnh Hà Nội. Thế nó vứt ngài ở giữa tỉnh Hà Nội, rồi nó bỏ nó đi về là nó. Thế là nhưng cụ là sư, Thế là người ta mới mách hay là cụ về cái chùa Quán Sứ. Cụ là sư, cụ về chùa Quán Sứ của
mà lúc đó ngài nổi danh chưa bà thầy?
Hả?
Lúc đó ngài nổi danh chưa bà thầy?
Ngài thì xưa nay cái tên danh của ngài đã nổi. Thế cho nên mọi người người ta biết, nhưng mà không ai biết ngài, vì ngài là nhập nguyên. Nhưng mà cái tiếng của một vị bậc đại đức. Thế cho nên người ta mới nói chuyện sao sạc rằng tổ Đồng Đắc đã về Hà Nội. Thế thì thầy chỉ nghe thế, cái thầy đó có biết. Có cả tổ Côn nữa. Tổ Côn nữa. Thế tổ Côn thầy cũng đến, thầy đỉnh lễ tổ Côn. Thế nhưng mà nói cái chuyện thầy tới, thầy đỉnh lễ tổ Côn. Thì thầy đến thầy cũng không biết lễ người ta thì lễ ba lạy. Thầy đến thì lễ có một lạy, xong thầy quỳ đấy. Thế tổ mà muốn cái gì? Mà lúc bây giờ mình cũng không biết mình muốn cái gì cả. Thì mình ứng khẩu, bởi vì cũng trong tịnh độ của mình thì niệm Phật phụ tuệ nhận của thầy đó. Cho nên tổ mới hỏi muốn cái gì? Thế thầy mới bảo bà, con muốn về Cực Lạc. Thế là tổ ứng khẩu, tổ giảng luôn pháp môn tịnh độ. Thì các ngài nằm lòng rồi. Nhưng mà cái hồi ấy là thầy lấy làm lạ lắm. Làm sao một ông sư già nhà quê mà giảng như là các giảng sư ở trường đại học của mình. Ngài nói mạch lạc đầu đuôi. Cho nên thầy mới thầy phục. Nhưng mà đấy là tổ Côn. Còn cụ Đông Đắc mình thì lại khác. Nghe để ta đồn rằng tổ Đồng Đắc đã về Hà Nội, thì những cái bọn huynh trưởng mà cũng định đi xuất gia như thầy ấy, thì mới rủ thầy là đi về xin làm đệ tử, xin đi xuất gia. Thì bọn ấy cũng giống thầy rốt không biết, cho nên mới xin đi xuất gia theo tổ. Thì về đến nơi làm lễ thì cụ Đồng Đắc mình thì lại khác với tổ Côn, là ngày dân mận, ngày vui vẻ. Còn cụ cũng nói là không, tôi là về tăng, tôi chỉ biết bên tăng, còn nữ thì phải đi theo bên đi, đi tìm bên đi. Thế cụ nói một câu thôi cụ đi vào. Thế là mà như thế mà các những cái vị mà huynh trưởng mà cùng xin xuất gia với thầy ấy, bố mẹ là đệ tử của hòa thượng thì mới biết hòa thượng. Bố mẹ là đệ tử Thọ Bồ Tát Giới của hòa thượng mới biết. Thế họ mới cứ mày mò là phải làm đệ tử ngay. Thì thầy cũng đã vua chứ thầy cũng chả biết gì. Thế mà lên thưa 5 lần 10 lượt, lần nào lên các cô ấy lên, rồi bố mẹ các cô ấy lên xin, một bề là hòa thượng không là không. Tôi tăng, tôi chỉ biết lên tăng. Ngài giữ giới như thế, ngài chỉ giới như thế. Tăng tôi chỉ biết việc bên tăng là luật của tăng, là việc tăng là tăng lo, còn việc ni là việc nữ thì là bên tăng, bên nữ ni, cho nên là phải đi theo về bên ni. Chứ nhất định là ngài không có đoái hoài đến tha hồ mà lễ, tha hồ mà lạy. Mà các cô ấy thì có bố mẹ là đệ tử Bồ Tát Giới của ngài, mà xin nhất định ngài không là không. Xin có đến 30 lần này, các vị xin thế nào không là không. Thế đến cái hôm cuối nữa thì thầy đến. Cái hôm đó là còn các cô kia là rớt hết rồi, còn thầy cũng, thầy là xin cho bằng được, bởi vì thầy cũng chả biết ai hơn, mà cũng chẳng biết gì. Thế thì đã muốn xuất ra thì xin cho bằng được. Thầy đến thầy làm lễ, thầy xin nhưng mà thượng cho con khảo đầu xuất ra. Và thượng bảo tôi đã nói là không là không. Thế thầy mới bảo nếu hòa thượng mà không cho con cạo đầu xuất ra thì con đã phải trở về đi làm, để trở về xã hội đi làm. Thế ngài bảo ừ thôi, trở về xã hội đi làm đi. Đấy, chứ mà tôi không nhận là tôi không nhận. Thế thầy mới đứng, thầy lại tạ ngài, rồi thầy đứng dậy thì đi ra cửa. Thầy mới bảo rằng, thầy mới bảo với mấy cái người, mấy cái bà mà đến lễ chùa đó, thầy mà tôi về tôi tụng kinh Dược Sư, tôi cầu Đức Dược Sư. Thế thầy về, thầy lúc bây giờ chính thầy là ở Hải Phòng, lúc bây giờ thầy mới về Hà Nội là chỉ để cuốc để đi tìm đường xuất ra thôi. Thế nên lúc bây giờ thầy mới về thì tòa báo Bồ Đề của sư cụ Thuệ Nhuận này, thì sư cụ cho thầy một cái liêu nhỏ nhỏ, một cái căn phòng, một cái liêu. Thì thầy mới lấy cái màn thầy che ra, thầy có mỗi một cái mình ván màn thế này, thầy mới để, cũng chả có tượng, chả có ảnh, mà chả có gì. Thầy nghe trong kinh dược sư nói để 49 quạt đèn, cái tháp 49 quạt đèn. Thế rồi thì là cứ thầy cứ ở trong cái che lấy cái mày vải màn ấy, thầy che cái ghi đồ này, để thầy ở trong thầy quay một cái phòng nhỏ đấy, nằm ở trong. Một ngày thầy cứ tụng bảy khóa dược sư, ngoài ra thì thầy niệm được dược sư. Thế rồi cụ bà cứ mua phóng sanh về đẩy vào trong cái phòng chỗ của thầy. Thế thầy ở trong thầy chúc nguyện cho mấy cái con cá, xong là ngày lại mang đi thả. Thế hàng ngày cái phóng sanh thả như thế. Thế cái hôm ấy thầy nghe rõ ràng hư không có tiếng nói, rõ ràng có tiếng nói thẳng cánh bảo thầy rằng thôi tội chướng đã hết rồi, chỉ còn nợ người đàn bà tàu 3 đồng bạc nữa thôi, thế cho nên đi xuất ra cũng phải hết cậu. Thế mà những vị mà đi xuất ra mà cứ còn những cái chuyện nọ chuyện kia, cái đó là còn cái dư báo đấy. Thì tôi thấy thân phận của tôi nó xảy ra cái việc như thế, nghe ở hư không, không biết cái tiếng nói ở đâu nhưng mà nghe rõ, thôi tội chướng hết rồi, chỉ còn nợ người đàn bà tàu 3 đồng bạc nữa thôi, nói minh bạch như thế. Cho nên rằng tôi phải đi tìm khắp các nơi một ngôi chùa. Ngài tìm địa lý, ngài giỏi địa lý lắm. Ngài bảo tôi đi tìm khắp, mà các chùa bây giờ những cái địa lý nó hỏng hết rồi, chỉ có mỗi một cái ngôi chùa này thì được, nhưng mà cũng chả được cái gì, chỉ được cái tuổi thọ, nhưng mà tạm gọi là có phước. Nghĩa là các chùa bây giờ địa lý nó thay đổi hết, hỏng hết rồi. Thế là ngài mới giới thiệu cho thầy, ngài mới bảo thầy phải tới chùa mà thầy cũng cạo đầu, sư cụ Đan Quyền đấy. Thế là ngài mới tới cái chùa đó, thầy ngài giao cho sư cụ.
Chùa nó tên gì nữa thầy?
À?
Chùa tên gì nữa?
Chùa Phùng Quang đó.
Chùa Phùng Quang.
Chùa Phùng, cái làng Phùng Quang, chùa Thanh Xuân. Đấy. Thế là ngài mới bảo tôi đi tìm khắp các ngài nhận đệ tử kỹ lưỡng như thế đấy. Chứ không phải như thầy bây giờ mà nhận đệ tử bừa bãi. Ngài kỹ nhận một người nào coi như trách nhiệm. Cho nên ngài phải đích thân đi tìm trong cái ngôi chùa nào có phước để ngài gửi. Thì ngài bảo bây giờ mà ngài đi tận mấy tỉnh ở xung quanh đấy nữa, mà ngài bảo với các chùa bây giờ cái địa lý nó hỏng hết cả, nó cứ bị thay đổi đi hết cả. Thế cho nên chỉ còn một có cái ngôi chùa này ấy, thì là được, nhưng mà cũng chả được cái gì, chỉ được cái tuổi thọ. Mà thôi thì cũng tạm, có thọ thì cũng là có phước. Chứ còn những các cái nơi khác là nó nhiều khi cái địa lý nó hỏng, là cái người ở đấy nó khó. Cho nên ngài cẩn thận thế. Thế là ngài giao thầy cho Hòa Thượng Viên Ni. Mà Hòa Thượng Viên Ni mình cũng là một vị giữ giới lớn lắm, cho nên là bắt kính pháp. Hòa Thượng giao một cái là thầy tới một cái là ngài cho cạo đầu liền. Thế nhưng mà thầy mới thế nhưng Hòa Thượng Tăng ấy, ngài kỹ lắm. Ngài có một vị đệ tử tức là sư bà Tuệ Khoát. Sư bà Tuệ Khoát là một đệ tử già, cũng như cô Thiện Lạc bây giờ. Lúc bây giờ đã già rồi, mà là đệ tử Bồ Tát Giới của Hòa Thượng. Hòa Thượng bắt xuất ra theo cùng với thầy, ở với thầy để làm thầy y trì. Bởi vì sư cụ ở chùa Phùng Khoan thì ngài cũng đông đệ tử. Thế còn đằng này ấy, mình là đệ tử của Hòa Thượng. Hòa Thượng có bổn phận phải lo cho mình, nhưng mà tăng thì không được gần đi. Bởi vì lúc bây giờ thầy còn trẻ tuổi, bằng cái bọn trò này. Thế cho nên Hòa Thượng tăng không được gần đi. Thì Hòa Thượng bắt cái vị cái vị đó phải xuất ra cùng một đàn với thầy đó, để cái vị ấy làm cho thầy y chỉ. Mỗi khi hòa thượng cần dạy thầy cái gì ấy, thì gọi cái vị ấy lên, và cái vị ấy mạch với hòa thượng các thứ. Thế hòa thượng dạy cái gì là cái vị ấy về dạy cho thầy. Cho nên thầy, thầy tuy là đệ tử của hòa thượng mà không bao giờ được tiếp xúc cả. Mà ngài kỹ như thế đấy. Đấy, chứ không phải. Cho nên các vị ngày xưa độ đệ tử cẩn thận lắm. Tuy rằng vâng theo giới luật tăng không dạy độ cho biên đi, nhưng một khi đã nhận là ngài tận tình. Nhưng mà cứ sư có sư bà ở giữa thế, để sư bà về ở bên cạnh thầy kèm các thứ để kèm để dạy vâng lời hòa thượng, để dạy thầy dạy những cái tai này nó bằng đất không phải tôi, cái mũi này bằng đất không phải tôi. Ngay mở đầu xuất ra là thầy đã phải học cái tứ niệm xứ rồi. Đấy, bây giờ thầy nói, thầy mới hỏi là sư bà đó, thầy hỏi sư bà là làm sao mà hòa thượng nhất định con xin thì hòa thượng không cho, làm sao bây giờ khi không mà bỗng dưng lại gọi đi xuất ra. Đấy, thì sư bà mới bảo cái này chính hòa thượng cũng không biết. Đấy, nó xảy công việc nó xảy ra như thế này là khi không hòa thượng bị cái bệnh gọi là bệnh thổ tả đó, đi dưới mà miệng thì ói, mà hòa thượng bị kịch liệt thì trong chùa hòa thượng ở theo hòa thượng thì cứ chọn địa lý, cho nên hòa thượng mới chọn một cái chùa của người Tàu. Hòa thượng gọi là cái chùa ấy gọi là chùa Tàu, hòa thượng ở đó. Thế thì những người ở trong chùa đó ấy, khi mà thấy hòa thượng đau ấy, họ cúng ấy, mà họ không đi mời bác sĩ, họ đi mời ông lang. Họ mời ông lang, thì cái ông ở gần, có ở gần đấy có cái ông lang, mà cái ông lang lại là Phật tử. Cho nên là ông ấy đến, ông ấy bỏ hết cửa hiệu của ông ấy, ông ấy đến ông ở hẳn trong chùa ngày đêm. Ông ấy cứ thay thuốc, cứ bốc thuốc này, thang này không được ông lại bốc cái kiểu khác, kiểu nào đó. Ông ở luôn trong chùa 3 ngày 3 đêm thì hòa thượng giảm bệnh rồi hòa thượng khỏi. Thế thì cái lối hòa thượng mình cũng là lối các cụ nhà quê mà, cho nên cứ hay có ân nghĩa. Thì với ông thầy mà ông đã chữa cho mình khỏi thì mình phải đền ơn đáp nghĩa. Cho nên hòa thượng mới sắm một cái mâm lễ rồi mời ông lang tới. Hòa thượng xin rằng thì là chúng tôi coi như là chuyện cảm ơn, hòa thượng nói lời cảm ơn và xin để biếu cái mâm lễ để ông lang nhận cho là cái tấm lòng biết ơn. Thế mời ông lang đến và hòa thượng để mâm lễ ở trên bàn. Hòa thượng nói thì ông lang ông bảo con mà dám nhận phẩm của hòa thượng, con được phúc đức mà được cúng dường hòa thượng là con đại phúc đức, chứ bây giờ con đâu có dám nhận. Hòa thượng năn nỉ thế nào ông cũng không nhận. Ai người ta dám nhận một mâm trái cây của hòa thượng thôi, thế nhưng mà ai dám nhận được tiền nữa cũng. Nên hòa thượng tạ ơn. Thế ông lang nhất định ông không nhận. Hòa thượng mà ông không nhận thì tôi không an lòng. Tôi có cái ơn thì tôi phải đền ơn, chứ tôi cũng là con nhà Phật. Nếu ông không nhận thì tôi không yên tâm. Thế hòa thượng năn nỉ thì ông ấy bảo thế thì bây giờ con xin hòa thượng một điều. Nếu hòa thượng cho con thì tức là đấy là như thế chứ. Chứ còn nhận lễ phẩm thế này con không dám. Nhưng mà con xin hòa thượng một điều. Thế hòa thượng bảo thế ông muốn điều gì ông nói để cho tôi, để được thì tôi nhận. Thế ông mới bảo rằng cái hôm nữa con đến lễ chùa, con thấy có một cái cô đó, cô xin hòa thượng cô xuất ra, hòa thượng từ chối, mà con thấy cô chảy nước mắt. Thế là cái lúc mình làm lễ thì là ông đứng đâu đấy ở trong chùa, ông bảo con trông thấy tự nhiên cho con trong lòng con ái ngại, mà con cứ muốn xin hòa thượng cho cô ấy, mà con sợ con không dám. Thì bây giờ đây thôi, cái nhân duyên này thì con xin hòa thượng cho cô ấy xuất gia đi tu. Thế hòa thượng ấy, hòa thượng cũng ngồi yên một lúc, bởi vì ngài đã có cái nguyện ngài không nhận đến đi. Đấy. Cho nên ngài ngồi im một lúc thì ngài mới bảo thôi, thế thì cái việc này là việc của quý thần, không phải chuyện người thế gian xét đặt. Đây là bách thần muốn cho cái cô này cũng được xuất gia, tôi không dám trái ý. Đấy. Thì mình cũng kinh cái chữ. Cho nên một ông lang, cho nên một ông lang đến xin cho mình xuất gia. Ông lang ông thầy thuốc.
Các ngài khiến hả? Các ngài khiến cho cái công việc nó thành.
Đấy nó thế. Cho nên hòa thượng mới bảo cái việc này, cái việc này là việc bách thần muốn cho cái cô này xuất gia, tôi không dám trái ý. Vậy thế nếu mà ông đã có cái tâm muốn cầu cho cô ấy thì ông đi tìm thương cô ấy đâu mà ông hỏi cô về đây, thì làm sao mà ông tìm, ông có biết thầy là ai à, ông biết gì đâu. Thế mà rồi ông mày mò ông đi hỏi thăm, bởi vì nó có cái đặc biệt là thầy là người Pháp, thầy là một quân áo đầm, thầy làm việc tại của nhà nước, cho nên là mọi người người ta cũng có cái ngạc nhiên là có cái cô đầm đó, cô chuyên ăn chay mà cô tu đạo đạo Phật, mà thầy lại làm huynh trưởng đám Phật tử. Thế cho nên cái tiếng ở bên ngoài người ta cũng thường nói, cho nên ông đi hỏi thăm là ông tìm được ra ngay. Thế là ông ấy đến ông gọi thầy cái hôm ấy. Và thế thì đấy, các vị thấy có thể rõ ràng là Đức Thực Sư ngài linh ứng cho thấy. Mà đấy, thầy được biết đạo Phật cũng Đức Thực Sư, vẫn kính Đức Sư, mà đến khi được xuất ra cũng Đức Thực Sư. Lại còn một chuyện nữa, tôi xin lỗi quý vị, tôi xin mấy phút nhé. Việc này nữa là cái khi Nam Bắc phân tranh, cái hồi ấy chắc cái bọn này chưa đẻ. Nam Bắc phân tranh thì chắc cô Thị Lạc thì biết rồi, nhưng mà ở miền Nam Bình Yên thì không biết. Ở ngoài Bắc, tức là nước Việt Nam lúc bây giờ bắt đầu là có cái chuyện Việt Minh, tức là các ông mà người ta cứ gọi là cộng sản, tức là Việt Minh, tức là các ông bây giờ đấy, bắt đầu nổi lên. Thế rồi có cái chiến tranh, nước Việt Nam nó chia đôi. Nước Việt Nam bởi vì không phải người Việt Nam miền Nam này ấy, thì người ta chống cộng sản, còn ngoài Bắc ấy, thì theo cộng sản. Thì lúc bây giờ mới nêu lên, ai muốn theo cộng sản thì ra Bắc, còn ai không chịu thì ở miền Nam, ai không thích cái chủ nghĩa đó thì về miền Nam. Thành ra nước Việt Nam mới cắt đuôi ra. Ai không thích chủ nghĩa thì ở người ngoài Bắc cũng đi vào miền Nam. Cái hồi ấy người ta đi tất nạn, ta bỏ cả mù mà cha mẹ mà đi, người Bắc vào trong Nam, còn người Nam mà thích cái phép đại bản này ấy, thì ra Bắc. Tôi hồi bây giờ là thuyền bè cái gì tàu thủy đấy, đi như mắc cười ấy, chia người ta đông lắm, ta đi cả ngàn vạn người chứ có ít đâu. Thế thì lúc bây giờ nước Việt Nam chia đôi, nghĩa là đang rối loạn. Thầy lúc bây giờ xuất ra rồi, mà thầy nghĩ là mình tu là mình cứ theo Phật thôi, cho nên thầy mình còn non mà, cho nên cứ bảo thôi tôi tu rồi, không cần không sợ gì cả. Thế cho nên thầy cứ yên chí, thầy ở ngoài Bắc, thầy ở lại. Nhưng mà về sau chính hòa thượng ngài gọi thầy thì ngài bảo chúng tôi tu về không có chấp tướng thì tôi tu mới chánh thể này mới được, mới chánh quyền này mới được. Còn các vị tu còn non, còn chất sự tướng thì thầy cái hồi thầy hay lễ bái cả ngày si su. Tu theo sự tướng thì không thể mà ở với chánh quyền này được. Cho nên lúc bây giờ thầy thọ sa di rồi, cho nên ngài gọi thầy bằng bác. Thầy bác thì cứ sa di thì gọi là sư bác, thì theo ni gọi sư thầy. Thế thì bác phải đi vào trong Nam chứ không ở đây được. Đã xuất gia giữ giới không cầm tiền, tay không có một xu nhé, giữ giới không cầm tiền. Hội thầy nhỏ như các quan này thầy cũng kỹ chất tướng mà. Thế cho nên là xuất gia mà tuổi là còn nhỏ, mà thầy là bà mẹ thầy thì bị bệnh liệt, lại phải có một người hầu, tức là bà ba đó. Thế hồi đó thì bà ba hầu bà mẹ, mẹ thầy. Thế mà tay không có một xu, mà rời đất Bắc đi vào miền Nam, không quen một người nào, gọi là tha phương. Đó. Thì quý vị cũng nhận thấy cái cảnh như thế nào. Đấy. Thế mà Đức Thực Sư Ngài độ cho thầy. Mà lại còn một cái việc nữa, là thầy đang học Bộ Lăng Nghiêm. Thầy phát nguyện thầy học thuộc lòng Bộ Lăng Nghiêm, mà mới thuộc ở quốc viện số 1, mà đang học Bộ Lăng Nghiêm. Đến khi xuất ra thì Hòa Thượng, Ngài theo luật mà xuất phải học luật đã, đến tịch học chẳng những sa di phải chuyên luật, mà đến khi làm tỳ kheo ni rồi cũng còn phải 5 năm tòng chúng, phải? Rồi khi nào mà luật tạm luật mà thông suốt thì Ngài mới cho bắt đầu trở về học lại kinh. Cho nên là Bộ Lăng Nghiêm không được học nữa, cứ đóng đấy để đấy, không được phép học. Phải chuyên học luật thôi. Thầy học bộ luật sa di mà ngày xưa để học chữ Nho chứ đâu có học tiếng Việt. Thầy viết lên bảng cả bộ luật sa di được, mà Ngài cũng bảo giá cái gì cái bọn thanh niên giá cái gì cái bọn thanh niên bây giờ. Ngày xưa các cụ dạy đệ tử kỹ, sợ mình mống cái tâm rằng ta điều ta học được. Cho nên Ngài cứ làm được cái gì là Ngài cho một câu để mà hạ xuống. Đấy, cái lối dạy đệ tử chúng ta cũng phải học các Ngài cái chỗ. Nhưng mà các Ngài kỹ lắm. Còn chứ thầy bây giờ là thầy học một cái ông thầy hỏng, thầy không có được bằng gót chân Hòa Thượng về cái chỗ săn sóc lo lắng cho đệ tử. Ê, đây thầy đang nói tiếp về cái oai thần của Đức Thực Sư. Chứ bây giờ người ta không tin ấy, thì thầy cứ bảo rằng không tin nữa là lầm. Cái oai thần của Đức Thực Sư kể cho các con nghe. Bắt đầu là lúc bây giờ thì tuy rằng thầy đã xuất gia, nhưng mà thầy còn mãi tu mãi học, cho nên những cái giấy tờ khai sinh, cái xiếc giấy tờ người Pháp người Nam ấy, thầy chẳng để ý. Lúc bây giờ là thầy vẫn là người Pháp, cũng may. Chứ nếu mà thầy sang người Việt Nam ấy thì lúc bây giờ gặp nhiều cái khó, bởi vì người Việt Nam đâu có đủ phương tiện. Cho nên thầy đi ra, thầy đăng ký ở cái bàn giấy của người Pháp, thầy đi vào miền Nam, thầy xin đi vào miền Nam. Thế là thầy được đi ngay cái vé máy bay đầu tiên. Thế thầy ra tới nơi thì thầy cái ông mà làm cái máy bay đó thì ông cũng là người Lai, không thầy không quen, nhưng mà tới nơi thì ông lại là người Lai, mà ông cũng theo đạo Phật, cho nên ông thấy thầy là sư, cho nên ông quý lắm. Ông ấy quý lắm, ông cho ngay thầy đi vào cái chuyến máy bay với tất cả các quan lớn người Pháp ấy, những ông thống đốc, những ông gì những các vị lớn đi vào cái chuyến máy bay đó. Chỉ có mỗi một mình thầy mà Việt Nam mà thầy là sư. Thế cho nên người ta quý, người Pháp người ta quý người tu lắm. Cho nên thầy là sư, thầy ở đấy. Thế là mẹ thầy được bác sĩ trông nom, rồi những các bà đầm trông nom ở đấy, cam, các thức là cứ bao nhiêu người lo cho mẹ thầy. Thầy nhẹ cho mình, đỡ cho mình bao nhiêu. Đó là nói cái chuyện ra. Được lên máy bay lập tức mà có xe hơi đưa, mẹ thì liền lại một bà ba hầu, mình nữa lại còn đồ đạc các thứ quần áo các không nhiều nhưng cũng vướng víu. Đã may người ta có xe hơi, ta đưa ngay cho ra máy bay. Thế ở trên máy bay thì có bác sĩ, các y tá người Pháp, người ta trông nom và cũng đầy đủ. Máy bay vào đến Sài Gòn, ta hỏi bà đi đâu không biết. Không biết đứng ta đâu, ngồi đâu, muốn cái làm gì. Máy bay hạ cánh, cái máy bay đã may bạn mắn. Chứ mà là người Việt Nam ấy, làm gì có máy bay mà đi. Đúng bây giờ đi chen chúc nhau ở tàu thủy, người sống người chết, bao nhiêu thứ khổ nạn. Mà mình lên máy bay như không vào tới miền Nam, hỏi bà đi đâu không biết. Nhưng mà may, thầy gọi là may, nhưng mà thầy cho là đây là cái oai thần của Đức Sực Sư Nghệ Độ.
À, lúc đó thầy hay tụng Dược Sư hả bà thầy?
Thì vẫn, thầy hồi thì xuất ra thì có mỗi một quyển kinh ấy. Thế mà đi lên chùa Quán Sứ và rằng bây giờ tôi muốn tu, cái lúc bây giờ còn tại gia đó, tôi muốn tu thì phải học, thì phải thế nào? Thì ở chùa Quán Sứ người ta đưa cho quyển kinh A Di Đà. Mà hồi ấy thì kinh bằng tiếng chữ Nho, đó làm gì có tiếng Việt. Thế mình nếu mà kể ra cái chuyện này nói là mất thời gian, tôi đi ra đang nói một cái việc này đã. Thế là thầy rơi xuống Sài Gòn, thì bởi vì đi cái chuyến máy bay với các quan lớn cho nên ông tỉnh trưởng Sài Gòn ra đón, đó là người ta đón mấy ông lớn. Thế người ta đâu có biết mình, nhưng mà ông tỉnh trưởng ra đón đến tận cái máy bay đó, thì trông thấy thầy là một vị sư, mà lại mẹ thì lại tàn tật, lại một bà cụ già hầu nữa, chúng ta thấy cái cảnh. Thế là ông tỉnh trưởng, ông ấy tội nghiệp, ông ấy vội vàng, ông ấy mang, ông ấy lại đưa cái xe đặc biệt để cho thầy đến, cái má thầy lên cái xe đó, rồi ông ấy cho thầy mượn cái xe. Cái xe hơi của ông cho mượn cả xe, cả tài xế, cho mượn, đấy, cần dùng bao nhiêu ngày thì được cũng được, cho mượn hẳn cái xe hơi. Thế thì có phải là một cái may cho mình rồi, bỡ ngỡ chưa biết. Thế thầy đặt bà mẹ với tất cả lên cái xe hơi của ông. Ông dặn cái người tài xế là cô muốn đi đâu tùy ý, cứ theo mà phụng sự cho đến, coi như là đến cùng rồi hãy về. Ông ấy cho hẳn mình cái xe hơi như thế. Thế cái ông tài xế đâu vào đấy rồi thì ông cũng còn phải đi đón rước các quan lớn của ông. Cho nên ông, cái người tài xế mới hỏi thầy bảo, thế bây giờ thì đi đâu cô? Không biết, tôi chả quen ai. Nói thật với người tài xế, tôi không quen một người nào ở miền Nam cả. Thì nhưng mà tôi chỉ nhớ cái hồi xưa đó, có cái bà đó người miền Nam, bà ấy đi ra Hà Nội, thì bà có ghé vào bài thăm tôi, thì bà, tên bà là bà Anthana, thì tôi chỉ biết có cái tên của bà ấy thôi, chứ tôi không biết bà ấy ở đâu. Nhưng mà tôi biết ở miền Nam có cái tên đó, thì bà ấy có đến thăm tôi một lần thì tôi biết cái tên đó thôi. Vậy chú biết ở đâu thì tôi tìm. Vậy cái chú, nhưng mà cái chú ấy, chú bảo ồ tưởng đâu thì không biết, chứ mà cái tên Anthana thì cả Sài Gòn, cái hiệu, cái cửa hiệu của người ta là danh tiếng lắm. Cho nên là để con đưa cô đến. Thế là cái người ta lái xe người ta đến, đưa đến cái bà đó. Thế người ta vào, người ta gọi cái bà ấy ra. Thế bà ấy trông thấy thầy. Thì bà ấy ôm chầm lấy, bà ấy mừng. Bà bảo ui giời, tưởng ai thì mời cô vào. Thế là bà ấy nhận cho thầy. Thế bà đưa cho thầy về cái biệt thự của bà ấy. Bà có cái biệt thự để riêng. Tới cái biệt thự thì gặp sư cụ Chủ Cấm, sư cụ Đằng Tiến. Mình đi vội, trong cái lúc loạn lạc như vậy mà vội vàng như thế, không kịp chào sư cụ.
Bác thầy đó phải không?
Cụ là chị ruột mẹ. Mà cụ lại có cái ân thầy, là cụ trông nom cho mẹ thầy từ uống đau bệnh hoạn các thức, là cụ có ân lớn lắm, chứ không những là một người bác mà lại một cái đại ân. Mà mình đi mình không giảm, mà đi cái lúc bây giờ coi như là đi vĩnh viễn, nhà nước cắt đôi, không có bao giờ còn trở lại gặp nhau. Mà lạ lùng là thầy gặp ngay sư cụ ở ngay nhà bà Anthana đó, ở cái biệt thự đó của bà ấy có một cái biệt thự đó. Thì ra sư cụ có công có việc gì không biết, sư cụ vào. Cho nên chúng ta cứ một lòng thành, và cứ một lòng thành, cứ tụng kinh niệm Phật, tự nhiên ân nghĩa bổn phận của mình trời Phật xếp đặt cho mình hết. Thế là thầy gặp ngay sư cụ, thầy mừng quá, lúc bây giờ được coi như được chào cụ, chứ không có là mình bội ân bội nghĩa đi mà không chào. Thế là được gặp sư cụ. Thế rồi cái bà Anfana đó, bà ấy bảo rằng con, bà biết cái chùa dược sư ở Sài Gòn, bà ấy chính là người cúng giàn một đại thí chủ của chùa dược sư ở Sài Gòn. Mà lúc bây giờ chùa dược sư là ni trường, các hòa thượng mở lớp học là ni trường dược sư. Thế là bà xin, bà đưa cho thầy tới cái chùa dược sư. Thì bà tới bà nói này, các quý hòa thượng giám đốc, để bà gửi thầy về đấy. Thế thì không những rằng cho thầy vào, mà lại có các ngài cũng thương cái hoàn cảnh của thầy, các ngài cho riêng một căn phòng cho mẹ ở, cho bà ba ở để trông nom, rồi các ngài chu cấp cho hết ăn uống sinh sống, các ngài lo cho hết cả, nghĩa là cái trường đi trường người ta trách nhiệm hết và người ta cho mình học. Chứ đáng lẽ mỗi một người học ở đấy là phải mất 200 một tháng, mà phải người học thôi, mà đằng này lại thầy lại bà mẹ, rồi lại thêm một bà nuôi mẹ nữa, rồi thành ra